sachnói.com.vn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp quyển sách Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm của tác giả Kim Gu Chong với chương 2C, bài học từ Thế giới loài nhện. 10. Người thầy vĩ đại nhất của bạn. Kinh nghiệm là người thầy vĩ đại. Nhờ có kinh nghiệm mà bạn học được những sự thật trong cuộc sống, và chính nhờ kinh nghiệm mà bạn trưởng thành. Tôi có đọc một quyển sách do nhà chính trị người Anh thế kỷ 18, Philip Chesterfield, viết. Cuốn sách đó là sự sưu tập những bức thư mà ông ta đã viết cho con trai mình gửi từ Agni khi ông là đại sứ tại Hà Lan. Trong một bức thư, ông ta nói với con trai mình rằng xã hội là cuốn sách vĩ đại nhất, và ông ta học hỏi được từ xã hội nhiều hơn tất cả những cuốn sách đã được in ra. Và đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh tới tầm quan trọng của kinh nghiệm, vì kinh nghiệm là cách trực tiếp và hữu hiệu nhất để học hỏi về xã hội. Tất cả những nhà kinh nghiệm chủ nghĩa của Anh từ Francis Bacon tới Locke và Hume đều lý giải rằng tất cả kiến thức của chúng ta được sinh ra như là phiến đá trống trơn, và chúng ta trở thành gì sau đó đều là kết quả của kinh nghiệm mà chúng ta đúc kết được. Vì vậy, bạn hãy cố gắng nếm thử càng nhiều càng tốt khi còn trẻ để phát triển thêm độ sâu và chiều rộng. Nhờ như vậy, bạn có thể học được những bí mật của cuộc đời. Ngay cả Khổng Tử cũng nói rằng nếu Ngài đi với hai người khác, thì ít nhất một trong hai người đó sẽ là thầy Ngài. Tôi bắt đầu học hỏi về xã hội rất sớm, vì tôi phải kiếm sống cho gia đình, trong khi là người tị nạn ở Tegu. Tôi đã học được những uẩn khúc của mối quan hệ con người trong thời kỳ đó, cũng như học được rất nhiều về tiền bạc và kinh doanh, sự cạnh tranh và thắng lợi với những khía cạnh khác của cuộc đời. Và tất cả những kinh nghiệm ban đầu này có ảnh hưởng rất lớn đến quãng đời còn lại của tôi. Khi còn trẻ, hãy nếm trải qua mọi điều, dĩ nhiên trừ những điều bị coi như là cấm đoán về mặt đạo đức. Ngoài ra, không có gì mà không nên nếm qua. Hãy chơi thể thao thật hăng, học thật siêng năng, tạo càng nhiều bạn càng tốt, và hãy yêu nữ. Thử dùng cái xẻng học lái xe đi trèo núi. Trải qua cái gì đó một lần thì tốt hơn là không trải qua lần nào cả. Và trải qua rồi mới biết mình giỏi về gì. Bạn phải trải qua để thực sự hiểu biết về điều đó. Kinh nghiệm và thời gian vĩ đại nhất trong đời bạn. Vì vậy, tôi muốn đề nghị một số điều dựa trên kinh nghiệm của bản thân tôi. Trước hết, mỗi khi có thời gian thì hãy đi du lịch. Du lịch mở ra những thế giới mới cho bạn nếu bạn có thái độ đúng đắn. Đừng du lịch chỉ để chơi cho vui, vì du lịch như thế sẽ là sự phí phạm thời gian vô cùng nếu bạn không học được điều gì đó từ mỗi chuyến đi. Khi du lịch, hãy luôn luôn chú ý và cẩn thận xét mọi thứ. Nhận xét sự khác nhau giữa những nơi bạn đã đi và học hỏi những điểm đặc thù của mỗi nơi. Chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua thì không đủ. Bạn phải quan sát mọi thứ vượt quá bề mặt của chúng, và sự tò mò phải là một phần không thể thiếu được trong hành lý của bạn. Và không có một nơi nào lại không đáng để đi, dẫu rằng một số nơi thì đáng đi hơn. Ví dụ những nơi có giá trị lịch sử quan trọng hay những trung tâm văn hóa nổi tiếng. Tôi mắc nợ gia đình rất nhiều vì tôi mất 2/3 thời gian trong năm đi công tác nước ngoài. Và tôi cảm thấy rất ngượng vì không có thời gian để làm tròn trách nhiệm của một người cha luôn có mặt bên con cái. Vì vậy, để phần nào đền bù cho việc ấy, thỉnh thoảng tôi gửi mấy đứa con ra nước ngoài trong kỳ nghỉ ở trường. Dĩ nhiên, có những lý do nhằm mục đích giáo dục khi làm thế, vì tôi muốn con cái mình mang tính quốc tế. Tuy nhiên, tôi không cho chúng du ngoạn để mà chơi cho vui, vì vừa tốn thời gian vừa tốn tiền. Tôi không muốn chúng tới những trung tâm bây giờ của nền văn minh Tây Âu, mà là tới những nơi như Ai Cập, Ấn Độ và những công trình của nền văn minh Maya, để chúng có thể học hỏi về lịch sử của nền văn minh và trí tuệ phi phàm của con người. Thứ hai nữa là tôi muốn đề nghị rằng bạn có càng nhiều bạn càng tốt. Việc có được nhiều bạn tốt cũng quan trọng như là đi du lịch vậy. Có thật nhiều bạn học cùng trường là một tài sản lớn lao. Thật nhiều bà con có thể sẽ giúp ích bạn rất nhiều ngoài xã hội. Và bạn không bao giờ biết được là những người bạn thân của mình sẽ trở thành những nhân vật như thế nào trong tương lai. Vì vậy hãy kết thật nhiều bạn và càng ít kẻ thù càng tốt. Tuy nhiên hãy luôn nhớ một điều. Đừng hy sinh đánh đổi sự thân mật trong tình bạn để lấy con số đông. 100 người quen sẽ trở thành vô ích nếu bạn không có một người bạn thật thân. Người quen có thể sẽ quay lưng với bạn khi khó khăn, còn những người bạn thân sẽ không bao giờ. Vì vậy, trong khi kết thật nhiều bạn, thì hãy nhớ rằng phải có một số bạn thật thân. Thứ ba nữa là hãy làm mọi thứ với sự quyết tâm. Nếu nhìn quanh mình, thì bạn sẽ thấy rằng mọi người đều có thể trở thành người thầy vĩ đại, và mỗi nơi là trường học để bạn học hỏi được điều gì đó. Chẳng hạn bạn có thể học ký sự rong ruổi trên các bảng hiệu khi đi bộ trên phố. Người không làm gì cả trên xe buýt hay trên xe điện ngầm tôi cho thấy là thiếu sự quyết tâm. Nếu có quan tâm thực sự, thì bạn sẽ sáng tạo được bất cứ ở đâu, đọc một quyển sách hay, hay nghe một bằng ngoại ngữ khi đi du lịch vòng quanh thị trấn. Thứ tư là luôn có một quyển sách để sẵn vì sách vở là những kinh nghiệm gián tiếp cho bạn. Do sự hạn chế về thời gian và không gian, nên bạn không thể trải qua mọi thứ trực tiếp trong cả cuộc đời. Nhưng chúng ta có nhiều điều phải học hỏi từ kinh nghiệm của những người khác, những kinh nghiệm mà có lẽ chúng ta chưa bao giờ gặp phải. Dĩ nhiên, những kinh nghiệm trực tiếp của chúng thì thiết thực đối với chúng ta nhiều hơn. Nhưng chúng ta cũng bị hạn chế, vì vậy phải nhận thêm kinh nghiệm của những người khác. Và cách tốt nhất để học hỏi được nhiều điều từ những kinh nghiệm gián tiếp là nhờ vào sách vở. Hãy đọc sách vở như là kết bạn. Đọc thật nhiều loại, kết bạn thật nhiều loại người và đọc thật nhiều loại sách. Và cũng như bạn phải chọn bạn tốt, bạn cũng phải chọn sách tốt. Chỉ đọc lướt qua những cuốn sách thì cũng giống như việc kết nhiều bạn nhưng không có bạn thân. Vì vậy hãy nhớ là bạn phải đọc thật chăm chú. Đọc mỗi quyển sách với cùng một cách nhìn như là đối với một người bạn. Chỉ lướt qua hàng trăm quyển sách thì cũng vô ích. Luôn có một cuốn sách tốt trên tay khi có thời gian rảnh. 11. Giúp đỡ lẫn nhau. Vào một ngày mưa gió, một con kiến bị sóng nước dâng cao cuốn trôi đi. Nhưng may thay, một con chim bồ câu đang lượn trên không nhìn thấy nó. Cảm thấy tội nghiệp cho con kiến, chim bồ câu thả xuống nước một chiếc lá cho kiến trèo lên, và nó được cứu thoát. Một thời gian sau, con chim bồ câu đang mơ màng ngủ trên một nhánh cây. Một người thợ săn tới gần nhắm bắn. Con kiến tình cờ có mặt ở đó, và khi thấy vậy nó liền cắn vào chân người thợ săn. Người thợ săn làm rớt súng, la lên đau đớn nên đánh thức con chim bồ câu dậy, bay đi khỏi. Như vậy là con kiến đã trả ơn cho chim bồ câu đã cứu mình lần trước. Không có ai không cần sự giúp đỡ, theo cách này hay cách khác, vào lúc này hay lúc khác, và không có ai vô dụng tới nỗi không thể giúp được người khác. Tất cả chúng ta đều có sự lệ thuộc với nhau và cần sự giúp đỡ của nhau. Điều này nói lên tầm quan trọng của mối quan hệ giữa con người với nhau. Trong kinh doanh, tôi thường có ấn tượng mạnh theo những cách mới khác nhau và thấy rằng điều này quan trọng tới mức nào. Chẳng hạn lúc tôi thoạt đầu thành lập Daegu, chúng tôi có kinh doanh với một hãng thương mại Indonesia tên là Zay. Tôi nhớ là lúc ấy chúng tôi xuất vải cho họ giá khoảng 20 xu một gia. Nhưng chính phủ Indonesia đột nhiên ra lệnh hạn chế hàng nhập và giá vải thị trường tụt xuống 10 xu một gia. Do là hợp đồng dài hạn nên Zay không có cách nào thoát khỏi hợp đồng giữa chúng tôi và tiếp tục nhận với giá cao hơn hợp đồng. Biết vậy nên tôi cố gắng làm giảm đi việc họ bị lỗ bằng cách giảm giá nhập. Họ vẫn ở trong tình trạng khó khăn về tài chính. Chúng tôi đã quyết định chuyển cho họ số tiền 30.000 USD để khắc phục khó khăn. Đây quả là món tiền khổng lồ và một quyết định táo bạo của chúng tôi thời kỳ đó. Trong vòng một năm, mọi việc thay đổi vô cùng nhanh chóng. Thị trường Indonesia lại mở lại và giá vải tăng vụt lên 30 xu một da. Hợp đồng của chúng tôi vẫn là 17 xu một da và hoàn toàn hợp pháp, nên hãng giày vẫn giữ giá đó, nhưng họ sẵn lòng cho chúng tôi 35 xu một da cho loại, 17 xu một da. Và cuối cùng chúng tôi được lợi hơn 1 triệu USD trong việc kinh doanh này. Vì thế bạn có thể thấy kết quả tôi đã được tưởng tượng 30.000 USD mà tôi đưa cho họ lúc gặp khó khăn. Từ đó bạn có thể thấy rõ chân lý, giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình. Nếu bạn chỉ để tâm tới lợi nhuận của riêng mình và không giúp đỡ người gặp hoạn nạn thì cũng không có ảnh hưởng gì trong thời gian ngắn, nhưng sẽ không hay ho gì trong thời gian dài. Nếu bạn chỉ nghĩ đến lợi nhuận của riêng mình trong mối quan hệ con người, thì bạn tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Bạn hãy đặt nguyên tắc đôi bên cùng có lợi khi làm việc. Nếu một bên được hưởng mọi thứ tốt đẹp, trong khi đối thủ phải gánh chịu những thất bại, thì mối quan hệ sẽ tới lúc không thể nào kéo dài hơn được. Tại Daewoo, chúng tôi luôn luôn thực hiện nguyên tắc hai bên cùng có lợi và cùng thịnh vượng. Chúng tôi luôn cố gắng bảo đảm rằng bạn hàng của chúng tôi cũng có lợi như là chúng tôi vậy. Chúng tôi đã cố gắng gây ấn tượng cho mọi người. Buôn bán với Daewoo thì sẽ không bị lỗ. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng đối với mối quan hệ cá nhân. Nếu ai đó cố gắng tận dụng một người khác, thì mối quan hệ sẽ nhanh chóng bị mất đi. Để có mối quan hệ tốt đẹp, thì điều quan trọng là mỗi người phải cảm thông hoàn toàn với người khác, để hiểu được vị trí và tình huống của người kia. Chỉ như vậy thì mối quan hệ mới trở thành có lợi cho cả hai bên. Có quan hệ tốt đẹp là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Cũng như bạn có thể đánh giá một người qua quan hệ bạn bè của anh ta. Bạn có thể đánh giá một người bằng cách anh ta xử sự với những mối quan hệ của mình. Và thường thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vì vậy bạn phải cố gắng kết bạn với những người tốt. Bạn có thể thấy tầm quan trọng của tình bằng hữu tốt đẹp chỉ bằng cách nhìn xem điều gì xảy ra đối với những kẻ chạy trốn bị bắt lại trong đám đông hỗn loạn. Nếu bạn kết bạn với những người xuất chúng, thì bạn bắt đầu làm theo tấm gương của họ. Bạn có thể thành công trong cuộc sống nếu có mối quan hệ cá nhân tốt. Thật là tài sản lớn lao nếu có những mối quan hệ tốt đẹp với những cá nhân xuất chúng. Điều đó còn quý hơn cả tiền bạc, vì những mối quan hệ tốt đẹp là những gì bạn không thể mua được. Từ đó có thể rút ra một nguyên tắc luôn đúng khác. Những gì tốt đẹp không tới dễ dàng. Một trong những chìa khóa dẫn tới mối quan hệ cá nhân tốt đẹp là tin tưởng lẫn nhau. Nhưng đó là điều phải phát triển qua một thời gian và bạn phải có nhiều kiên nhẫn. Hãy để cho tôi đưa cho bạn một thí dụ khác từ kinh nghiệm của tôi. Khi bắt đầu công ty thì cần phải mượn tiền, nhưng tôi không có gì để ký quỹ. Và không có ngân hàng nào lại cho một tên thanh niên, mắt sáng, tóc dày lạ mặt, vay một số tiền lớn. Chưa có sự tín nhiệm, vì vậy tôi đã nói chuyện với ông trưởng phòng chi nhánh khoảng 2 tuần một lần, cố gắng thuyết phục ông ta cho tôi bằng cách giải thích những dự án của chúng tôi một cách chi tiết. Đó là cách duy nhất nhưng cũng không có kết quả gì. Vì vậy đôi khi tôi phải đến nhà ông ấy vào buổi sáng sớm. Tôi thường đập cửa vào những mùa đông lạnh giá ấy, chỉ để rồi nghe nói rằng ông ta chưa dậy. Và tôi đứng đó run lẩy bẩy trong cái lạnh, cho tới khi ông ta ra làm việc. Sau khoảng một năm, ông ta quyết định thấy rằng tôi có thể tin tưởng được, nhưng phải mất nhiều kiên nhẫn về phía tôi. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau ấy. Đối với kinh doanh, thì con người đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và đó chính là sức mạnh lớn nhất của sự kinh doanh. Chính con người mới làm được công việc nên vấn đề nhân sự không thể bị đánh giá thấp. Nhân viên có thể phát triển hay làm đổ vỡ công ty vì không có gì quan trọng hơn là con người. Cũng tương tự như vậy, con người do sự quan trọng có thể làm phát triển hay làm tàn lụi bạn theo quan hệ cá nhân. Vì vậy, điều quan trọng là phải kết bạn với những nhân vật xuất chúng. Và điều quan trọng không kém là luôn luôn giúp đỡ mọi người. Giúp đỡ lẫn nhau là điều thiết yếu, và đồng thời bạn cũng sẽ được tưởng tượng bằng cách này hay cách khác. Sau đây, khoisinhnoi.com.vn xin mời quý thính giả đến với nội dung số 12. Làm ra tiền và sử dụng đồng tiền. Khi nói tới việc kiếm ra tiền thì tôi là chuyên gia. Tôi tin chắc rằng chí ít cũng có thể tương xứng với những người giỏi nhất khi nói tới việc kiếm ra tiền. Tên tuổi của tôi vẫn luôn luôn nằm trong danh sách những người làm ra tiền nhiều nhất ở Triều Tiên. Từ khi tôi bắt đầu kinh doanh và vì người ta thường đăng tên tôi cùng với những nhà doanh nghiệp hàng đầu trong thế giới đã xác minh thêm khả năng làm ra tiền của tôi. Nói đơn giản là tôi biết cách làm ra tiền. Bất cứ ở đâu, tôi cũng lập tức thấy kiếm ra tiền được. Tôi có lần nói đùa rằng đường phố được giác đầy tiền và tôi chỉ phải nhặt lên thôi. Dĩ nhiên có rất nhiều nơi trên thế giới đường phố không được giác bằng tiền, và kiếm ra đồng tiền không phải là điều dễ nhất trên đời. Đòi hỏi phải nhiều công sức và cần nhọc. Dĩ nhiên, tôi nói khôi hài như vậy để cho thấy mối quan tâm thực sự của tôi là gì. Một người nghệ sĩ đi tới miền quê để vẽ cảnh sẽ chỉ tìm những nơi cảnh đẹp. Những ai đi câu luôn luôn nhớ nơi tốt nhất để câu. Tương tự như vậy, nhà kinh doanh cũng tìm những cách dễ kiếm và tìm bất cứ nơi nào. Vì tôi không có năng khiếu này, nên bất cứ khi nào đi thăm một nơi mới, tôi thường bị lôi cuốn bởi những ý nghĩ là sẽ bán được cái gì. Và tôi sử dụng tài năng đó để kiếm được một số tiền. Nhưng có một tài năng nữa mà tôi cần phải phát triển, và đó là một trong những sở đoản của tôi. Nếu nói về kiếm ra tiền, thì tôi là chuyên gia, nhưng khi nói tới việc sử dụng tiền thì hãy quên điều đó đi. Tôi cho rằng những ai có khả năng nào nổi trội thì nên đặt đúng vào môi trường thì mới phát triển được. Cũng giống như những ai có khả năng về thể thao thì nên chơi thể thao, và những cậu bé có khả năng về nhạc thì nên học nhạc. Thật là vô lý khi biến một đứa trẻ vốn là nhạc sĩ tiềm ẩn thành một kỹ sư bất tài. Và cũng như là những người có tài năng làm ra tiền, thì cũng có những người có tài năng sử dụng đồng tiền. Vì vậy, bạn phải để cho họ dùng nó. Như vậy thì mọi thứ mới ăn khớp. Nếu bạn đưa tiền cho người không có khả năng sử dụng đồng tiền, thì rất có thể là sẽ phí phạm. Tôi không phải kiếm tiền ở khắp nơi trên thế giới để cho tôi hoặc gia đình tôi. Nếu thế thì bây giờ tôi hẳn để trở thành kẻ giàu có. Nhưng đồng thời hẳn là tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi không bao giờ nghĩ Daewoo là của tôi. Tôi không sở hữu Daewoo, mà tôi là một chuyên gia trong việc điều hành Daewoo. Chỉ đơn giản là tất cả tiền bạc mà tôi đã kiếm được là dành cho những người có khả năng đặc biệt để sử dụng một cách hữu hiệu trong việc đóng góp cho xã hội. Kết quả là tôi đã thành lập Daewoo Foundation, Hiệp hội Daewoo, với hầu hết bằng tất cả tài sản của tôi, khoảng 37 triệu USD vào lúc ấy. Bắt nguồn từ niềm tin vững chắc suốt đời rằng xí nghiệp và tiền bạc nên được sử dụng theo cách như vậy. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng của mẹ tôi. Bà vốn là một người Thiên Chúa giáo rất sùng đạo, và luôn tâm niệm của đạo là phục vụ và hy sinh. Tôi nghĩ những gì bà dạy tôi lúc còn nhỏ đều được in sâu vào trong tâm trí tôi. Dù sao thì việc chuyển trả những lợi ích của tập đoàn trong xã hội là cách sử dụng đồng tiền một cách thích hợp của công ty Daewoo, và chúng tôi đang thực hiện điều đó qua Hiệp hội Daewoo. Hoạt động chính của Hiệp hội này bao gồm Việc nghiên cứu mang tính cách khoa học, tập trung vào những môn khoa học cơ bản, vốn là điều kiện thiết yếu cho sự học hỏi, lại khá bị lãng quên ở Triều Tiên. Nhưng tôi không can thiệp tới những gì hiệp hội này đang làm. Hiệp hội này phụ trách mọi việc, và những người ở đó thì tài năng hơn tôi trong việc sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan và thích hợp. Trong vòng 10 năm, hiệp hội này đã trợ giúp những chương trình y tế ở những miền hoang vu và đảo xa xôi ở Triều Tiên như Muju, Wondoshinan và Jindo. Nhân viên y tế ở đó đã hy sinh bản thân mình một cách cao thượng và đóng góp vào việc chăm sóc sức khỏe của mọi người trong vùng nông ngư nghiệp này, những vùng hơi bị cách ly khỏi trung tâm xã hội và gặp phải nhiều vấn đề giáo dục đối với thanh niên. Đó là một nhiệm vụ mà không ai có thể đảm trách mà không có ý thức đúng nghĩa về sứ mạng của mình. Sự tận tụy của họ còn đáng kính phục hơn khi chúng ta đang sống trong thời buổi mà hành động chữa trị mang tính nhân đạo có thể dễ dàng bị lợi dụng chuyển thành một phương tiện mang lại lợi nhuận kích xù cho cá nhân. Thực tế thì tôi muốn phát triển một số bệnh viện ở những vùng như vậy, nhưng chưa có đủ bác sĩ sẵn lòng hy sinh. Vì vậy những gì chúng tôi dự định sẽ làm là chọn lựa những thanh niên thông minh từ những vùng này. Những thanh niên có ý thức về sứ mạng của mình rồi nâng đỡ việc giáo dục cho họ. Khi hoàn tất việc huấn luyện thì họ có thể trở về quê nhà và tiếp tục công việc. Trong việc giáo dục thì hiệp hội này nâng đỡ các trường học từ nhà trẻ cho tới trường trung học tại Oppo, nơi xưởng đóng tàu Daegu, cũng như trường đại học Aju tại Suwon. Và từ năm 1978, hiệp hội đã cung cấp sự trợ giúp huấn luyện ở nước ngoài đối với những nhà báo và cho việc công bố những kết quả nghiên cứu cho Hiệp hội Báo chí Seoul. Những nỗ lực như vậy tạo cho những người này trong tương lai sẽ ảnh hưởng dư luận quần chúng rất nhiều, những cơ hội để nghiên cứu hơn nữa và mở rộng thêm chân trời của mình. Cũng có thể những điều này nghe có vẻ như là khoe khoang đối với bạn, vì những hành động tốt đẹp nhất là khi được làm mà không ai biết. Vì vậy dường như là không đúng mấy nếu tôi nói thẳng cho bạn nghe những gì mà Daegu đang làm. Nhưng tôi hy vọng rằng bạn không hiểu lầm, vì tôi không phải muốn nói với bạn tất cả những điều này để khoác lác hay để được khen. Tôi chỉ muốn nói tới một bài học về cách luôn bận tâm với việc kiếm ra tiền cho chính mình. Và tôi cũng cảm thấy rất hài lòng nếu có thể làm cho bạn hiểu rằng tôi luôn luôn tin tưởng là sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan còn quan trọng hơn là kiếm ra tiền. Không còn nghi ngờ gì nữa là một số các bạn hy vọng trở thành những nhà doanh nghiệp như tôi, và tôi hân hoan đón chào điều đó. Bạn phải thực sự trở thành chuyên nghiệp về việc kiếm tiền, và bất cứ đi đâu cũng như bất cứ gặp ai thì luôn tìm ra tiền. Ý tôi muốn nói là bạn phải làm việc siêng năng, bác siêng năng phải xuất hiện ngay trước mặt bạn. Nhưng đừng dừng lại ở đó. Hãy nhớ rằng một nhà doanh nghiệp không phải là người chỉ biết kiếm tiền cho bản thân mình. Làm ra tiền để có thể sử dụng một cách khôn ngoan, vì nếu bạn chỉ nghĩ tới cách phung phí tiền bạc đối với mọi thứ thì bạn không đủ phẩm cách để trở thành nhà doanh nghiệp. Thật là một lỗi lầm nếu làm kinh doanh chỉ để thỏa mãn lòng tham của chính mình. Lý do tại sao một số người chỉ trích các nhà doanh nghiệp thực tế không phải do họ kiếm ra không đủ tiền hay họ kiếm được quá nhiều tiền, mà vì họ không biết cách sử dụng khôn ngoan đồng tiền. Và biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan thì còn quan trọng hơn là chỉ biết làm ra nó. Nếu bạn không có tài năng để sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan, thì hãy ủy thác nó cho người có tài năng đó. Điều đó quả thật khó khăn nếu bạn coi việc kinh doanh và đồng tiền bạn làm ra là của chính mình, chứ không phải của ai khác. Nhưng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn tự giải thoát mình khỏi sự sở hữu cá nhân và nghĩ về những người có thể năng làm ra tiền và những người có thể năng sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan. Đến đây tác giả lại đưa ra một lời khuyên. Mời các bạn theo dõi cùng khoa sinh nói.com.vn. nếu bạn có tài kiếm tiền thì hãy làm đi, và hãy để cho những người có năng khiếu sử dụng đồng tiền dùng nó một cách khôn ngoan cho xã hội. Và lúc ấy, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt hơn, êm ả hơn cho chúng ta sống. Sự hộ tương. Marx đã từng nói, con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Mỗi người là một phần của xã hội, và người ta cần nhau. Con người tạo nên xã hội, và đồng thời xã hội tạo nên con người. Các nhà xã hội học người Mỹ Peter và Bridges Baker viết trong cuốn sách về xã hội học Một cách tiếp cận tiểu sử về quá trình xã hội hóa cá nhân thực sự là câu chuyện về những quan hệ giữa người này với những người khác. Họ nói về tại sao việc xã hội hóa đã tạo cho mỗi cá nhân có thể liên hệ được với những người khác và cuối cùng là toàn thể vũ trụ xã hội. Vì con người đều lệ thuộc lẫn nhau, nên chúng ta phải sống với những người khác. Vì vậy, chúng ta phải tìm kiếm ý nghĩa của điều này và cách sống dựa vào ý nghĩa này. Ý nghĩa của cuộc đời có thể thấy được trong sự vị tha, chứ không phải trong sự vị kỷ, chỉ nghĩ tới mình. Nhưng hiện nay, chúng ta đang phải đương đầu với nhiều vấn đề xã hội. Trong đó, có một bộ phận không nhỏ là những người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mà không cần nghĩ đến những người khác. Nếu bạn có sự quan tâm dù nhỏ thôi đối với những người khác, thì bạn sẽ không bao giờ bán thuốc phiện hay pha chế những chất hóa học độc hại nào đó vào đồ ăn để thu được lợi nhuận cao. Nếu bạn chỉ cần nghĩ tới là có những gia đình trong 3 thế hệ sống trong những căn phòng nhỏ xíu, thì bạn sẽ không quan tâm đến việc mua một cái áo khoác lông chồn hay đầu tư vào bất động sản. Cách cư xử như vậy bắt nguồn từ việc thiếu quan tâm đối với những người láng giềng của mình. Nhưng thật là buồn và bối rối khi có những người sống theo kiểu đó. Nhà sử học John Bell cảm nhận được những hình thức cực đoan vị kỷ như vậy của con người, và ông ta nói rằng cái hy vọng duy nhất của nhân loại là thấy được những khuynh hướng như vậy. Bất cứ bạn đang làm công việc gì thì cũng không nên rơi vào cái bẫy ích kỷ này. Bạn phải biết vượt qua cái tham lam mang tính cá nhân và nghĩ về lợi ích chung. Bạn phải luôn nhớ rằng bạn không thể sống một mình, mà bạn phải sống trong mối quan hệ với những người khác. Và bạn lệ thuộc vào họ với rất nhiều phương tiện mà chúng ta lại thường coi là đương nhiên. Sống và tồn tại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Con người chúng ta luôn phấn đấu để sống một cuộc sống có ý nghĩa, chứ không phải sống trên đời chỉ để tồn tại. Chúng ta luôn vươn tới sự thịnh vượng và phát triển với nhau. Cái mà chúng ta gọi là đồng thịnh vượng, cùng phát triển, và đó chính là cơ sở của triết lý về tồn thể của tôi. Cái đoàn thể giống như con người không nên tìm những lợi ích của riêng mình mà bắt người khác phải trả giá. Dĩ nhiên, cơ sở của đoàn thể trong xã hội tư bản là kiếm ra lợi nhuận, điều mà không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, các đoàn thể không nên chỉ biết quan tâm đến lợi nhuận mà không nên hủy diệt sự cạnh tranh. Nói cách khác, các đoàn thể phải làm việc cho lợi ích của xã hội và cho sự thịnh vượng của công chúng. Cũng như mỗi cá nhân phải có bổn phận với xã hội, thì đoàn thể cũng vậy. Vì đoàn thể sinh ra từ xã hội và là một phần của xã hội. Và khi các đoàn thể buôn bán với các hãng ngoại quốc hay các nước khác, thì nguyên tắc chung đều được áp dụng. Họ phải đi đến sự hộ tương và cùng thịnh vượng. Dẫu rằng việc kiếm lời có thể có những lợi nhuận ngắn hạn nào đó, nhưng không thay cho sự lâu dài, vì những hãng khác sẽ không buôn bán với bạn nữa. Mối quan hệ sẽ chấm dứt nhanh và bạn sẽ chịu lỗ. tôi luôn nghĩ tới việc bạn hàng của mình cũng có lợi như chúng tôi vậy. Trong bất kỳ vụ kinh doanh nào, vì nhờ làm như vậy, chúng tôi bảo đảm được mối quan hệ lành mạnh, và hai bên cùng có lợi. Vì vậy, điều quan trọng là tạo lòng tin cho những người khác và những hãng khác rằng họ sẽ không bị lỗ khi buôn bán với bạn. Và tôi luôn tuân theo nguyên tắc này. Và tôi tin rằng đó là lý do tại sao Daegu có thể lập được rất nhiều liên doanh với các hãng nước ngoài. Về nguyên tắc tương trợ cũng phải áp dụng với những người ký hợp đồng phụ. Chúng tôi luôn phân tích các chi phí cơ bản và lợi nhuận tỉ mỉ để bảo đảm rằng người ký hợp đồng phụ cũng được hưởng phần. Tuy nhiên, đồng thời bạn phải bảo đảm rằng mình cũng không bị thua lỗ. Cũng như bạn cố gắng để người bạn hàng có lợi, thì anh ta cũng phải làm tương tự đối với bạn. Điều này đã trở thành dư luận khi chúng tôi tiếp nhận nhà máy xử lý nước biển cho Brewers Bay, Alaska. Chúng tôi nhận đặt hàng công ty America's Pastel, nổi tiếng về công nghệ tiên tiến, sau khi quyết định được hợp đồng đối với chúng tôi. Ngoài việc nói rằng họ có quyền chấm dứt hoặc trì hoãn hợp đồng vào bất cứ thời điểm nào, họ còn thêm điều kiện là họ sẽ chỉ trả sau khi đã đánh giá công việc đã hoàn tất. Tôi thấy rằng những điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được vì nguyên tắc của tôi là bình đẳng, công bằng và hỗ tương. Bạn phải bước vào sự thỏa thuận với tư cách là những bạn hàng bình đẳng. Vì vậy chúng tôi cũng không ném cái hợp đồng này ra ngoài cửa sổ sau khi tranh đấu dai dẳng và thật lâu mới có được. Tôi tới gặp ông chủ tịch công ty và trình bày trường hợp của tôi. Tôi nói với ông ta rằng hợp đồng phải công bằng và Daegu dựa trên nguyên tắc hỗ tương. Tôi hỏi ông ta là đó không phải là cách kinh doanh kiểu Mỹ hay sao? Tuy nhiên ông ta cũng hiển nhiên là không bị lay chuyển mấy. Vì vậy tôi nói với ông ta rằng tôi phải từ bỏ hợp đồng nếu họ vẫn giữ khư khư những định kiến như trước. Cuối cùng tôi thành công và có được hợp đồng bình đẳng và chúng tôi nhận được số tiền khá lớn trước khi thực sự bắt đầu công việc. Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, công bằng và hỗ tương là thiết yếu đối với mọi quan hệ của con người, chứ không phải chỉ trong kinh doanh. Bạn phải làm việc cho lợi ích của nhau cũng như là cho chính bạn. Khi một công ty phát triển với cái giá phải trả từ những công ty khác, thì xã hội lâm vào sự rắc rối. Nguyên tắc tương tự này cũng áp dụng đối với việc quản lý và lao động. Đối với lao động và người tiêu thụ, đối với giáo sư và sinh viên, đối với cha mẹ và con cái, đó là cách tạo nên một xã hội lành mạnh và con người phải tin tưởng lẫn nhau. Một trong những căn bệnh xã hội hiện nay của Triều Tiên là sự nghi kỵ lẫn nhau giữa chính phủ và dân chúng, giữa quản lý và lao động, giữa giáo sư và sinh viên, giữa cha mẹ và con cái. Khi con người không tin tưởng lẫn nhau thì họ không sống chung với nhau được, và khi không sống chung được thì không thể tin tưởng lẫn nhau. Đó là cái vòng luẩn quẩn. Cách đây vài năm, tôi đọc thấy kết quả của một cuộc thăm dò số công nhân được hỏi, thì số người cảm thấy rằng công ty của mình đáng tin cậy chỉ đạt con số không tới một nửa. Nếu ngày nay làm lại cuộc thăm dò này, thì tôi dám đánh cá rằng tỷ lệ phần trăm những người trả lời khẳng định sẽ còn thấp hơn. Ngày nay vấn đề xã hội quan trọng khác là sự xung đột giữa những người công nhân. Người ta đổ lỗi rất nhiều sự bất công tại nơi làm việc. Nhưng theo cảm nghĩ của tôi, thì nguyên nhân lớn hơn là do sự không tin tưởng. Nếu con người không tin tưởng nhau, thì làm sao họ có thể sống chung với nhau được? Còn điều gì sẽ xảy ra nếu sự nghi ngờ bước chân vào chuyện hôn nhân? Có một sự quan hệ rất gần gũi giữa sự không tin tưởng và tính tự coi mình là trung tâm. Và vì chúng ta sống qua giai đoạn hỗn loạn và tranh đấu này, nên chúng ta có thể dễ dàng bị cuốn đi bởi tính vị kỷ và sự không tin tưởng đáng xấu hổ này mà không để ý đến. Vì tương lai thì không chắc chắn nên người ta dường như co rúm về dạng khuôn mẫu, chỉ ngóng ngóng tìm thấy sự phúc lợi cho riêng mình và gia đình mình. Và điều đó dường như là kết quả tự nhiên của bầu không khí không tin tưởng lẫn nhau và vị kỷ bây giờ. Nếu bạn thực sự tin tưởng lẫn nhau, thì sẽ không có hàng rào ngăn cản sự hiểu biết lẫn nhau. Sự nghi kỵ trong hôn nhân có thể dễ dàng dẫn đến nỗi bất hạnh trong gia đình. Sự nghi kỵ làm rạn nứt tình bạn hữu. Sự nghi kỵ giữa ban lãnh đạo và công nhân có thể sẽ làm đóng cửa công ty. Và một quốc gia sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn khi chính phủ và người dân nghi kỵ lẫn nhau. Vì vậy, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau vì lợi ích của chính bản thân chúng ta và của xã hội. Và bạn không thể yêu cầu người khác làm điều ấy cho bạn. Chính bạn phải bắt đầu hoạch định kế hoạch cho tương lai. Nên tôi hy vọng rằng trước tiên, bạn phải cân nhắc người ta phải sống chung với nhau, rằng bạn không thể sống một mình. Người ta cần những người khác và tồn tại trong mối quan hệ với những người khác trong một thế giới mà các bạn phải cùng nhau làm cho tốt hơn. Vì vậy, tôi hy vọng rằng bạn sẽ không rơi vào sự xa lầy của tính vị kỷ, ích kỷ, và bạn sẽ trở thành những người tin tưởng lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau và luôn nghĩ về nhau. Và nếu làm được như vậy, thì các bạn có thể tạo nên một thế giới đẹp tuyệt vời. Chương 2C, bài học từ thế giới loài nhện đến đây xin được khép lại. Khoa sanh nói.com.vn xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của sách Người đọc Thanh Xuân.